This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường của ngày hôm nay qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Xin được mời quý vị. Hello, Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là âm u hả? Bạn hôm nay có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok, everything ok. Nhưng mà nhìn bầu trời thấy nó ảm đạm, thấy nó buồn buồn quá. Tự nhiên ngày hôm qua mưa nhỏ nhỏ rồi bắt đầu đổ xuống những cái cơn lạnh này nọ từ phương Bắc kéo về. Chúng ta phải hứng chịu thêm một tuần nữa sẽ có rất là nhiều những cái trận mà phải gọi là những cái trận mưa, những cái trận lạnh được cái việc đúng hơn là như vậy sẽ đổ xuống trong cái khu vực Dallas với chúng ta. Bạn có tư thế chuẩn bị gì cho những cái trận lạnh tiếp theo nữa không? Có thể là một hai ngày hay hoặc là có những cái ngày mà nó mưa mà có tuyết trộn lẫn nữa không?
Họ không biết nói thời tiết là thượng đế làm thôi, nhưng mình không biết sao vì khi cái gì báo thời tiết nói cũng trên trời dưới đất lắm, cái thư viện nó cũng đúng thì đúng đó, nhưng mà đôi khi nó cũng rất cật một chút, cũng làm cho người ta cũng khó chịu, đúng không? Wow, anh Tính cho Tí Dũng một câu hỏi rằng anh thấy tình hình kinh tế Hoa Kỳ như thế nào theo cái cách nhìn của anh?
Tình hình kinh tế Hoa Kỳ à? Tình hình nó cũng giống là tình hình bạn sau cái ngày mà đọc diễn văn liên bang của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy tình hình nó cũng vẫn là tình hình thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là với cái trận chiến Nga với lại Ukraine thì cũng đã một phần nào khi mà chúng ta mở những cái tờ báo Hoa Kỳ hoặc là trên TV ra thì đa số đều là nói về cái Ukraine nhiều, cho nên người ta thấy đa số bây giờ người ta chỉ tập trung vô cái vấn đề Ukraine nhiều hơn là cái vấn đề kinh tế, phải không bạn?
Nó gần như vậy, tại vì cái kinh tế Hoa Kỳ nó ảnh hưởng bởi vì cái cuộc chiến Ukraine và Nga. Nói cái cuộc chiến thì mình nói cũng tội nghiệp cho Ukraine, tức là cuộc xâm lăng của Nga đi vào Ukraine
là đúng
đó, là cái cách mà mình nói là chính xác hơn, tại vì cuộc chiến là hai bên kinh nhau rồi đánh nhau là cuộc chiến, còn này là ông này xách binh qua đánh binh xâm chiếm nước người ta, tức là gọi là xâm chiếm cái thứ gì. Wow, tình hình kinh tế buổi sáng hôm nay thì phải nói rằng nó sẽ tệ như những ngày khác thôi, vì tình hình vẫn là tình hình như Hoàng Tính nói, tình hình vẫn là tình hình. Dow Jones thì giảm 165 điểm, hiện tại là 32.652 điểm. Nasdaq thì giảm 150 điểm, 12.679 điểm. S&P 500 giảm 34 điểm, 4.166 điểm. Thì nốt 15 là 1.85%. Quý vị bình tĩnh để dùng gửi đến bản tin về dầu thô. Dầu thô hiện tại lên 5 đồng 52 xu, 124 đồng 92 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 08 xu, vàng thì lên 28 đồng 50 xu, 2024 đồng 40 xu cho 1 ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm 3.50, 30 năm 4.27, ở Việt Nam một miếng kim mua vào 22.420 đồng, bán ra 22.500 đồng, vàng thì mua vào 70.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 72 triệu chẵn. Ví dụ cách đây vài ngày trước thì mới nói rằng một vị tổng thống mà giỏi đó, khi mà lên thì ông phải điều khiển được thứ nhất là unemployment, thứ hai là inflation, thứ ba là nợ quốc gia và thứ tư là kinh tế của Hoa Kỳ, economy, đối ngoại và đối nội luôn nha, chứ không phải là đối ngoại hay đối nội không. Và ông Biden đã đạt được những con số kỷ lục, ví dụ phải nói rằng mở mũ ra nghiêng mình kính chào đồng chí Biden, kính thưa quý vị. Thứ nhất, cái nợ quốc gia lên kỷ lục. Ông đã đạt được con số kỷ lục mà Dũng nghĩ rằng chưa bao giờ tổng thống, vị tổng thống nào mà làm được như vậy. Trên 30.000 tỷ cái nợ quốc gia hiện tại bây giờ, cái debt, về cái national debt. Cái thứ hai nữa là ông đạt kỷ lục nữa là inflation. Cái lạm phát của Hoa Kỳ lên kỷ lục là 7.5% và con số này đang tiếp tục leo thang. Những cái small business closing kỷ lục, và bản tin này kế tiếp thì sẽ nói bản tin này. Tức là những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ đóng cửa kỷ lục. Cái thứ tư, gas. Kỷ lục buổi sáng ngày hôm nay, tiểu bang Texas chưa bao giờ mà đổ xăng đến 4 đồng cho một gallon. Tiến Dũng bảo đã một người nào sống Texas lâu đời nhất mà nói rằng có bao giờ bạn đổ xăng 4 đồng ở Texas chưa? Người ta sẽ nói rằng never. Và quý vị hiện tại bây giờ cũng rất là mừng vì chúng ta đã đạt được con số kỷ lục. Con số kỷ lục mới là đổ xăng tiểu bang mà gọi là giàu dầu thô nhất trên thế giới. Tiến Dũng cho rằng giàu nhất trên thế giới nếu mà xé lẻ ra đó là như là về Ả Rập hay là Kuwait hay là về Iran thì đó lẻ ra đừng có nằm trong khối OPEC không thôi đó, đưa ra ngay cả Nga, ngay cả Venezuela, no one can beat Texas nói về xăng. Nhưng mà đổ 4 đồng cho một cà lông thì chưa bao giờ trong lịch sử, chưa bao giờ cái thưa quý vị. Đây là những con số kỷ lục mà ông Biden đã đạt được. Lý do tại sao những business đóng cửa kỷ lục, đây một tin kế tiếp, chưa bao giờ mà những small business mà nó fail, tức là họ nói là fail lowest over year từ tháng 2 cho đến nay, con số này nó force record percent mà những cái cơ sở thương mại làm ăn vừa lỗ và vừa đóng cửa. Wow, đến nỗi cái chỉ số của NFIB, tức là nói là The Nation Federation Independent Business, nó xuống chỉ còn có 95.7, nó xuống 1.4 point. Và trước khi tháng 1 thì 97.1, mà chuyển đến thêm tháng 2 thì nó xuống còn 95.7, và con số này đang tiếp tục lao dốc. Ví dụ sẽ đưa lại vị một cái thời vàng son, nói có sắc mới có chứng, vào năm thời kỳ ông cựu tổng thống Donald Trump, ông làm tổng thống đó, là con số mà của NFI đó, B đó, nó lên đến 108, kính thưa quý vị, so với bây giờ chỉnh còn 95 thôi. 108 chưa bao giờ nó lên cao như vậy. Tức là con số và cái point để họ đo lường cái business, small business mà nó lên cái đỉnh nào, thời điểm đó là 107.9, tức là gần 108. Con số lên rất là cao. Và họ đưa lại tiếp nữa, khi mà cái record hiện tại bây giờ, cái price nó chưa bao giờ lên như vậy, đến nỗi mà người ta nói rằng chúng tôi cố gắng điều chỉnh cái giá cả cái hàng như bây giờ. Hôm nay Tiến Dũng mua một cái những cơ sở thương mại nha, họ mua một cái để điển hình đơn giản nha, họ mua ổ bánh mì đi, họ mua cái wholesale ổ bánh mì 1 đồng, họ đem về họ chưa kịp cắt ra thì cái giá ở wholesale nó lên đồng 20 xu. Bây giờ họ bán sao đây? Tức là họ nói rằng nó lên mà chúng tôi không kịp trở tay. Họ nói là mặc dầu chúng tôi cố gắng adjust cái price của business nhưng mà không thể nào catch up kịp. Tức là bây giờ xăng đi, bây giờ cái cây xăng họ kéo một xe bồn xăng đến, vừa đổ vô họ để cái giá lên 3.59 đồng, là cái chỗ bán sỉ xăng á là lên 4 đồng rồi, và họ bán thì họ bị lỗ. Đâu, quý vị hiểu rõ không? Tức là họ bán ra 3.59 đồng và họ phải xách tiền đi mua lại 4 đồng, vậy họ bán lỗ rồi. Và từ những cái lý do đó, business đóng cửa như đi, chưa kể là cái thiếu người làm nữa. Wow, nếu mà Tiến Dũng đọc bản tin này đó, quý vị nào mà làm về những cái business nho nhỏ đó, thì chúng ta thấy đúng không? Chẳng hạn như bây giờ họ nói rằng business chúng tôi bán được, tôi chỉnh giá được, mà tôi mua không có hàng, thậm chí có hàng rồi chúng tôi mua không nổi. Bây giờ là trong cái tình hình, Tiến Dũng không thể nào giải thích được nó như thế nào. Nhưng mà xin lỗi vị vì những cái bản tin mà trong thời điểm này, nếu mà đưa một cái nào mà positive đó, là xin lỗi là chỉ có nói dốc thôi quý vị, chứ không phải là nói thiệt. Nếu mà đưa những cái bản tin nào mà hay, ô xăng bây giờ còn có đồng 20 xu, đó là chỉ có dốc rồi, hay là business bây giờ làm ăn khá lắm, mọi người làm ăn đi mua sắm, tức là chỉ có nói dốc thôi quý vị. Nếu mà nói về business mà hiện tại về hay tình hình kinh tế Hoa Kỳ mà nói về cái gì mà nói là positive là không có đúng sự thật nha. Và bản tin kế tiếp thì inflation hit up đến nỗi mà cái số người Mỹ sống cái tình trạng paycheck to paycheck lên đến 64%. Con số này là con số lịch sử luôn, record, chưa bao giờ. Người Mỹ sống paycheck to paycheck là như thế nào? Chẳng hạn Tiến Dũng làm một tháng 2.000, Tiến Dũng xài hết 1.890 hay là 1.900 đi, còn có 100 đồng để nó tắt lửa tối đèn sử dụng. 100 đồng mà so với cái tiền lương 2.000 đồng cho mỗi tháng á, là dựa trên cái data của những nhà băng và những cái về gọi là adjustment of living cost á, là paycheck to paycheck rồi. Ok, và cái con số này nó lên mà người ta nghĩ rằng chưa bao giờ nó lên nhiều như vậy, hơn 50%, 64%. Và họ nói rằng cái high đó mà historical, chưa bao giờ trong lịch sử nó lên nhiều như vậy. Cái wage, cái tiền lương lên 5.1, tiền lạm phát lên 7.5, thậm chí tiền xăng lên 100%. Bây giờ không phải 100%, xin lỗi, lên hơn 100%. Chúng ta nhớ thời kỳ under ông Trump là 1 đồng 68 xu thôi, bây giờ là 4 đồng rồi. Ví dụ chỉ đưa tiểu bang Texas only thôi nha. Những tiểu bang khác không tính như California hiện tại giờ là họ gọi là đi xe đạp luôn rồi, đi bộ luôn rồi, chứ không thể nào mà đổ xăng nổi. Và cái trường hợp như vậy đó, trong vòng 4 thập kỷ qua, Hoa Kỳ chưa bao giờ nằm trong tình trạng tệ như vậy. Tiền lương lên cho nhiều lắm đó là 5.1%, mọi thứ khác lên over. Và cái wage hiện tại bây giờ họ nói rằng người ta bắt đầu hạn chế tiêu xài. Từ hai cái lĩnh vực mà người ta bắt đầu có một sự sợ hãi rõ ràng, gọi là fear, là cái grocery, tức là lương thực đi chợ. Cái thứ hai là gas pump, tức là tiền xăng. Năm 2022 đó, và tháng đầu tháng 2, con số này lên 64%. Cuối tháng 12 năm 2021, tức là khoảng hơn 2 tháng trước, là chỉ có 61%. Tức là những người mà sống paycheck to paycheck, thưa quý vị. Ngay cả những cái người nào mà làm 100.000 trở lên, con số này lên 48%. Những người này mà cũng sống paycheck to paycheck luôn. Trong khi đó tháng 12, cuối tháng 12 năm 2021 là chỉ có 42%. 100.000 trở lên và gia đình 4 người hiện tại bây giờ sống không nổi, vẫn dựa trên paycheck to paycheck. Thí dụ nghĩ rằng chưa bao giờ trong lịch sử mà 100.000 một năm mà 4 người sống không nổi. Wow, quý vị có bao giờ nghĩ như vậy không? Thí dụ nghĩ là 100.000 nhiều lắm đó mà sống cũng không nổi. Vì một cái thí dụ cụ thể của một cái data từ Bankrate, cái Bankrate và ông Mark Hamrick, ông này rất là giỏi, một cái nhà gọi là analyst về analyze những cái trường hợp mà tiền lương rồi sống sao chia ra, ông chia rất là cụ thể. Mà dù không thì giờ nói đây, một gia đình 4 người mà ở thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California là 120.000 một năm. Hiện tại bây giờ trong cái Bankrate là họ nằm trong cái low income. Chịu không nổi cái tụi vị. 120.000 một năm, gia đình có 4 người thôi và bị liệt kê vào low income. Wow, thật sự ra thành phố này chúng ta đổ hiện tại giờ 5 đồng mấy, 6 đồng cho một gallon xăng rồi. Đổ đầy bình xăng là 100 mấy triệu đồng. Nếu mà chiếc xe vào chỗ xe là 8 máy nữa đó là đổ. Bây giờ là 120.000 một năm được liệt kê vào low income. Và tùy địa bang và tùy thành phố, San Francisco là một trong những thành phố mà một gia đình 4 người là 120.000 là low income, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng nói về gỗ. Và quý vị nào mà có xây dựng đó thì xin chia buồn, vì khi mà cuộc chiến bắt đầu xảy ra giữa gọi là Nga xâm lăng qua, gọi invasion nha, này rõ ràng là Russia invasion Ukraine, tức là Nga xâm lăng qua bên Ukraine, thì gỗ đã tăng lên 14%. Hiện tại bây giờ tôi không biết là tính như cái square foot như thế nào, là 1.452 đồng, nó lên 14%. Trước đó thì nó lên nhiều rồi, lên mấy 100, 200, 300% rồi, nhưng mà sau đó nó xuống từ từ, nhưng mà khi cuộc chiến xảy ra thì nó lên đến 15%. Và họ cho biết rằng riêng về Nga đó là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ nhiều nhất trên thế giới. Wow, tôi cũng mới đọc ở đây biết là Russia is the largest lumber exporter in the world. Tức là họ là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới. Mỗi năm như vậy họ đem về cho quốc gia của mình vào cái GDP đó, là tổng sản phẩm nội địa đó, là lên 12 tỷ. Họ xuất khẩu ra trên nước ngoài, tổng số sản phẩm của họ everything là 1.500 tỷ, mà riêng về gỗ là 12 tỷ mỗi năm. Và khi giờ cuộc chiến Russia xâm lăng vào Ukraine rồi thì gỗ bắt đầu tăng giá vì tất cả mọi thứ đều ban. Nhưng mà riêng về ông Biden thì sáng hôm nay ông đã đưa ra một cái quyết định rằng ban dầu thô ở Nga. Chúng ta biết là Nga họ export dầu thô trên toàn thế giới chứ không phải riêng về Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ là mua trên 20 triệu thùng cho mỗi tháng như vậy. Lý do tại sao đến giờ phút này ông Biden mới quyết định ban cái dầu thô ở bên Nga? Các vị hiểu mà phải không? Lý do tại sao? Vì khi ông ban dầu thô ở Nga đó thì chắc chắn dầu thô sẽ lên, và hiện tại thì lên đến 120 mấy đồng, có thể lên đến 200 đồng cho thùng dầu thô. Mà khi lên như vậy rồi thì bắt đầu người ta sẽ chọi đá không? Tại sao mà dầu thô lên như vậy? Lý do vì chọi đá là sao? Ông không chịu mở kho dự trữ dầu thô. Nếu mà nói về Hoa Kỳ nha, tôi cũng xin lỗi nha, Hoa Kỳ nha, nếu mà tiểu bang Texas so sánh với tất cả những quốc gia nào trên toàn thế giới ngoại trừ cái khối OPEC, thì OPEC là nhiều quốc gia hợp lại, nhưng mà như Iran, Iraq hay là Kuwait hay là bất cứ quốc gia nào, ngay cả Venezuela, ngay cả Nga, không thể nào mà có cửa cạnh tranh với lại Texas. Texas là một trong tiểu bang dầu thô nhiều lắm, cái thưa vị, rất là nhiều. Nhưng mà ông vẫn không mở cửa, không mở cái kho dầu thô ra để giảm nhiệt giúp người ta. Ông vẫn ngồi đừ đó, cấm dầu thô và dầu thô lên. Và ông nghĩ là, ồ, tôi cấm dầu thô thì xăng sẽ lên, mà xăng lên người ta chọi đá tôi. Chọi đá là đúng rồi, tại vì sao xăng lên, ông không mở cái kho dự trữ dầu thô để mà giúp cho người ta đi. Ông cứ để cư đó không biết làm gì. Nhưng mà khi phỏng vấn nhiều người ở Tòa Bạch Ốc, ngay cả cái ông Buttigieg, ông mà cho con bú đó quý vị, hỏi là ồ tại sao xăng lên như vậy, thì ông có một cái biện pháp gì không? Ông là bộ trưởng giao thông, ông biết gì đâu. Nó là tại sao quý vị không dùng xe bus với lại dùng xe điện? Ông muốn đi ngược lại thời gian, thời tiền sử đó, người ta bây giờ ta lên sao hỏa đi máy bay, ông muốn ta đi xe bus thì đi xe điện, mà xe điện đâu có đủ để mà cung cấp cho người dân đâu. Thật sự ra điều không biết nói làm sao, nhưng mà cái tình hình này nó sẽ là những tình hình sắp tới đây nữa. Nếu mà nói một cái bản tin nào mà để vui cho quý vị đó thì cũng cố gắng lắm cái quý vị, nhưng mà nó vẫn không kiếm được. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cho nên hai cái chữ mà thường Tiến Dũng cũng thường nói đó là chúng ta phải tiết kiệm nha thưa quý vị. Quay qua quay lại, nếu mà tình hình này mà nó cứ diễn ra mà căng thẳng như vậy, chắc có lẽ là nội trong tháng này hoặc là tháng sau chúng ta sẽ thấy xăng tại tích xịt sẽ lên hơn 4 đồng. Và nhiều nơi thì Hoàng Tính thấy cũng đã gấp nghé rồi, cũng đã gấp nghé là chuẩn bị là 4 đồng tới nơi rồi đó thưa quý vị. Tối về đi làm thấy là 3 đồng 89 thì khỏi nói, 3 đồng 89 thì còn có 2 vụ xe nữa, thấy là lên cái con số 4 lịch sử của cái đất Texas của chúng ta rồi. Thưa quý vị, không biết là quý vị mà bầu Joe Biden thì quý vị nhẹ nghĩ làm sao nha nha. Rối rắm rắm rối đủ thứ chuyện.
Ngày hôm qua Tiến Dũng, hai cái trạm xăng nó cách nhau khoảng 1/4 mile thôi nha. Tức là một bên là Kroger, một bên đó là Thông Thông. Dũng chạy ra thì đi ngang qua Kroger thì Dũng thấy là 3 đồng 89 xu. Mà Dũng nói ồ để xe cũng thôi chạy qua tại qua Thông Thông đi mua đồ, thì Dũng thôi chạy qua Thông Thông đi. Thì đến Thông Thông 3 đồng 59 xu. Nó trên lệch giá như vậy bởi vì nó lên xăng nó lên lẹ quá đi, người ta không adjust, không chỉnh cái giá kịp. Dũng vô đổ mà thật sự nó tính biết đổ đầy bình xăng Dũng bao nhiêu? 78 đồng.
Dạ đúng vậy,
78 đồng. Đổ xăng xong nhìn lại thì nghĩ rằng ước gì xăng lên 10 đồng. Tí Dũng nói thiệt lòng luôn.
Tại sao?
I tell the truth. Xin lỗi vị, Tí Dũng lên xăng lên 10 đồng. Lý do tại sao thì Dũng xin lỗi vị trước, tại vì những người mà vote cho ông Biden họ sẽ thấy rằng wow, cái tiền lương 15 đồng quý vị á không đến đâu hết. Tí Dũng xin lỗi vị, tại vì lên như vậy vị sẽ thấy rằng tình hình ông Biden không giúp đỡ quý vị. Bây giờ xăng nó lên 10 đồng, 15 đồng quý vị tự đổ đi, ông không giúp được. Nếu mà thật sự ông muốn giúp quý vị đó, ông muốn giúp người dân Hoa Kỳ đó, chỉ cần mở cái thùng dầu thô ra thôi là mọi sự đều thay đổi liền. Tí Dũng đồng ý. Tại vì sao không mở? Nếu mà mở thùng dầu thô ra thì ông chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Mở dầu thô ra, ê, dầu thô Hoa Kỳ cái dựng trữ cái reserve oil của chính phủ là phải bao nhiêu đó, bây giờ anh mở ra thiếu anh phải bỏ vô lại, thì bỏ vô lại chẳng khác nào kêu người ta phải khoan dầu tiếp. Mà ông là người gọi là turn off tất cả cái valve đó hết, không được khoan dầu, cái pipeline Keystone cũng cắt luôn, everything cắt luôn. Thì bây giờ ông mở ra chẳng khác nào ông nói là ồ tôi làm sai rồi, xin lỗi, bây giờ tôi phải làm từ đầu. Cái điều đó hoàn toàn cái gì, chờ đi, cái mở cửa mà để giúp cho dầu thô ra sẽ còn rất là lâu. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều các quý vị. Không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày bình an và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Hẹn gặp quý vị trong ngày mai và chúc quý vị một ngày an lành.